nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ, nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 thành công với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân sự kiện trọng đại này, mở đầu chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn xã luận của Báo Nhân dân hôm nay với tiêu đề Vững bước trên con đường vẻ vang với tinh thần tuyên ngôn độc lập.
Thưa quý vị và các bạn, tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam với mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Người nhấn mạnh quan điểm, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Để từ đó xác định mục tiêu đưa con thuyền cách mạng nước ta đi đến thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước đến ngày hôm nay. Nhớ về mốc son lịch sử tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945, chúng ta càng trân quý những giá trị tư tưởng vĩ đại về quyền con người do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng trong tuyên ngôn độc lập. Đó là những giá trị bất hủ vẫn còn mang tính thời sự. Trong thời đại mới hôm nay, toàn đảng, toàn dân không ngừng phấn đấu vì quyền con người và đạt được nhiều kết quả tích cực quan trọng đưa đất nước Việt Nam phát triển. Đặc biệt sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập, vượt qua bao khó khăn, thách thức, đất nước gặt hái nhiều thành tựu to lớn rất đỗi tự hào. Vững bước trên con đường vẻ vang, đất nước ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đó là tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện, ổn định chính trị xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh được bảo đảm. Bằng cố gắng và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thể chế pháp luật ngày càng hoàn thiện, góp phần đưa đất nước phát triển trên nhiều lĩnh vực và mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, tạo ra cả thời cơ và không ít thách thức. Một trong những nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng. Trong khi đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi nhọ, bóp méo sự thật, hòng phá hủy những thành quả tốt đẹp mà nhân dân ta đã gây dựng. Thực tế đó đòi hỏi công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng phải được tiến hành quyết liệt, nghiêm túc hơn nữa để đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh. Đội ngũ cán bộ đảng viên phải thường xuyên trau dồi đạo đức, tri thức, nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà đảng, nhà nước và nhân dân ta phải nỗ lực thực hiện để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thời gian qua, khắc phục tình trạng bị động, lúng túng và thiếu toàn diện trong công tác lập pháp, Đảng đoàn Quốc hội đã trình với Bộ Chính trị để ban hành kết luận 19, qua đó đưa ra định hướng xây dựng pháp luật của cả nhiệm kỳ để cụ thể hóa và thể chế hóa tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, tạo điều kiện cho Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan chủ động hơn, bao quát hơn trong xây dựng pháp luật, chức năng căn bản và quan trọng nhất của Quốc hội. Thông điệp mạnh mẽ, thống nhất và xuyên suốt đó được các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước chuyển tải trên nhiều diễn đàn lớn, tạo sức lan tỏa. Quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay đã nhấn mạnh rất rõ tính chất là một sự nghiệp lâu dài vô cùng khó khăn và phức tạp vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 xác định, việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì, hiệu quả, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bài học và tinh thần bất diệt của Quốc khánh 2 tháng 9 mãi mãi cổ vũ soi đường chúng ta đi với niềm tin và quyết tâm thực hiện thật tốt tinh thần di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền do dân là chủ và dân làm chủ, nhà nước pháp quyền phải có thần linh pháp quyền và thượng tôn pháp luật, nhà nước liêm khiết, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bản tuyên ngôn độc lập bất hủ cùng những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mãi mãi soi đường cho chúng ta đi, đưa đất nước tiến tới mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc.
Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin thời sự. Tiếp tục dấu hiệu phục hồi hoạt động xuất khẩu từ tháng 7, trong tháng 8 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Định ước đạt hơn 125 triệu đô la Mỹ, tăng 3,2% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt hơn 980 triệu đô la Mỹ, giảm 12,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng qua tăng khá so với cùng kỳ, như xuất khẩu gạo đạt 41,1 triệu đô la Mỹ, tăng 30,3%, mì và các sản phẩm từ mì đạt 55,2 triệu đô la Mỹ, tăng 33,3%, hàng dệt may đạt 233,5 triệu đô la Mỹ, tăng 23%, hàng rau quả đạt 1,4 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 5 lần. Tuy nhiên, mặt hàng này chỉ chiếm tỷ trọng 0,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các ngành hàng đóng góp tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của tỉnh tiếp tục giảm sâu, gồm xuất khẩu gỗ chỉ đạt 191,7 triệu đô la Mỹ, giảm 11,8%, sản phẩm gỗ đạt 246,5 triệu đô la Mỹ, giảm 29,5%, hàng thủy sản đạt 77,1 triệu đô la Mỹ, giảm 22,8%, sản phẩm từ chất dẻo đạt 98,3 triệu đô la Mỹ, giảm 27,2%, xuất khẩu gỗ đạt 191,7 triệu đô la Mỹ, giảm 11,8%. Sản phẩm gỗ đạt 246,5 triệu đô la Mỹ, giảm 29,5%.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý môi trường, đất đai, trật tự đối với các cơ sở nhà hàng nổi trên đầm, trên sông, trên biển trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra và yêu cầu các nhà hàng tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ môi trường. Trong thời gian chưa di dời phải chấp hành việc thu gom nước thải, đồng thời ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý theo quy định, không cho phép thải ra môi trường chưa qua xử lý. Trường hợp nhà hàng không chấp hành thì xử lý vi phạm hành chính, buộc dừng hoạt động, đồng thời kiểm tra chấp hành việc thực hiện thuế nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. Trên cơ sở quy hoạch chung của thành phố Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp các cơ quan đề xuất quy hoạch khu vực làm nhà hàng trên sông, đầm theo quy định, thực hiện đấu thầu, đấu giá về đất đai, mặt nước để tạo điều kiện cho các chủ cơ sở tham gia đầu tư xây dựng kinh doanh phục vụ khách du lịch bình đẳng, văn minh, bảo đảm tuân thủ quy định nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố cần khẩn trương chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là ở các khu phố ẩm thực, đi bộ và các nhà hàng, quán ăn dọc đường Xuân Diệu, bảo đảm trật tự, ngăn nắp văn minh, chấp hành nghiêm về trật tự giao thông đô thị, bảo đảm cho du khách đi lại, ăn uống thuận lợi, lịch sự, chỉ đạo các phường xã thực hiện nghiêm việc này. Nếu địa phương để xảy ra vi phạm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Bình Định thì xử lý nghiêm theo quy định.
Theo số liệu của Cục Thống kê Bình Định, chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bình quân 8 tháng qua ở Bình Định tăng hơn 2% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng chính, có tới 9 nhóm có chỉ số tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống, tăng hơn 3,5%. Tiếp đến là nhóm giáo dục tăng hơn 3,4%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng hơn 3,1%, nhóm may mặc mũ nón giày dép tăng hơn 2,3%, nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng cùng nhóm văn hóa giải trí du lịch có cùng mức tăng hơn 1,9%. Nhóm bưu chính viễn thông tăng hơn 1,7%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng hơn 1,6%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng hơn 1,3%. Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông giảm hơn 3,8%, duy chỉ có nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá ổn định.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định vừa ban hành văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tất cả cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 vào lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Lễ khai giảng tổ chức ngắn gọn nhưng bảo đảm trang nghiêm với các nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca đúng quy định, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, đọc diễn văn khai giảng, đánh trống khai giảng năm học mới. Đối với cấp học mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức ngày hội đến trường của bé một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới. Sau khai giảng, các trường tổ chức dạy học từ tiết 3. Đối với các khối lớp không bố trí học tập từ tiết 3, nhà trường có thông báo cho phụ huynh biết tiện đưa đón học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh tụ tập vui chơi theo nhóm, không bảo đảm an toàn. Để tổ chức tốt khai giảng năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trực thuộc, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khẩn trương tiến hành các công việc chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ khai giảng diễn ra thuận lợi, an toàn, thực sự là ngày hội của thầy cô giáo và các em học sinh, đồng thời thu hút sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức tại thành phố Quy Nhơn từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 này đã cơ bản hoàn tất. Ngày hội có chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, bình đẳng đoàn kết tôn trọng, hội nhập và phát triển, thu hút 11 đoàn nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh miền Trung gồm Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa thể thao như liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, đẩy gậy kéo co, bắn ná, bắn nỏ, thi trình diễn kỹ năng quảng bá du lịch cộng đồng. Ngoài ra, ngày hội còn có các hoạt động khác như trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực, trưng bày ảnh chủ đề các dân tộc thiểu số miền Trung đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, triển lãm chủ đề đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam, tham quan các di tích lịch sử văn hóa danh thắng của Bình Định. Là đơn vị đăng cai, tỉnh Bình Định đã chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổ chức thành công ngày hội. Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó trưởng ban tổ chức ngày hội cho biết, ngoài hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan để công chúng du khách biết đến ngày hội, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đã phối hợp với Sở Du lịch chuẩn bị kỹ lưỡng việc đón tiếp bố trí nơi ở cho các đoàn văn hóa và thể thao về dự hội, tổ chức cho các đoàn tham quan các danh thắng di tích lịch sử văn hóa của tỉnh nhằm góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh. Công tác bố trí nơi ở sinh hoạt cho các đoàn tham gia ngày hội cũng được các đơn vị quan tâm. Trong đó, Sở Du lịch đã làm việc với 21 cơ sở lưu trú ở thành phố Quy Nhơn, bố trí hơn 630 phòng cho các đoàn với giá phòng ưu đãi giảm từ 30 đến 50%. Dịp này, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã đưa ra gói khuyến mãi kích cầu du lịch mùa thấp điểm với nhiều tour phục vụ du khách tham quan các điểm đến du lịch trong tỉnh.
Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh Bình Định đã triển khai các kênh để tiếp nhận thông tin, xử lý các phản ánh bằng hình thức trực tuyến, giúp đem lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân. Hiện nay, người dân doanh nghiệp muốn phản ánh kiến nghị tới chính quyền, có thể phản ánh tới chính quyền ở mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng cách phản ánh kiến nghị trên điện thoại thông minh, máy tính kết nối Internet. Từ đầu năm đến nay, có tất cả 52 câu hỏi được người dân gửi lên cổng thông tin điện tử tỉnh, trong đó có 49 trên 52 câu hỏi đã có văn bản trả lời. Trong khi đó, tại cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định, những kiến nghị phản ánh được gửi lên cổng sẽ được phân quyền đến đúng từng đơn vị liên quan để trả lời cho người dân doanh nghiệp. Các câu trả lời sẽ được hiển thị ngay trên cổng để người dân thuận tiện nắm bắt. Trường hợp đơn vị nào chậm trả lời sẽ có thông báo nhắc nhở.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Phát thanh vì trẻ em.